hỏi trời cao phải không, mà biết ông là chưa tới phải không? À, nghĩa là ông muốn biết tột đáy sông thiền thì ông phải xuống đó là biết liền. À, nghĩa là ông phải vào trong đó thì ông mới biết thôi, chứ còn đứng ở bên ngoài mà ông hỏi lý luận dài dòng phải không, lý luận này kia làm sao mà ông biết được. À, nghĩa là ở đây là phải chứng nghiệm thôi, chứ không phải là chuyện này là chuyện đùa chơi phải không, không phải chuyện đùa chơi. À, vì vậy cho nên không có chuyện cãi lý trong đó. À, ông muốn biết thì ông vào đó ông biết liền. À, là đơn giản. À, hoặc là có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi cho thế nào là người ở ngoài ba cõi, tức là người vượt qua ngoài ba cõi đó. À, quý vị muốn biết không? À, người này vượt ngoài ba cõi muốn biết không? À, thì ngài Triệu Châu ngài đáp, ngặt vì lão tăng đang ở trong ba cõi. Tức là ra, ông muốn biết là ông ra ngoài ba cõi thì ông biết thôi. Phải không? Còn ta đang ở trong ba cõi mà ông hỏi ngoài ba cõi chuyện là xa xôi. Phải không? À, với thiền sư thì không có chuyện mà nói chuyện xa xôi vậy. Mình á, nhiều khi mình muốn hỏi cho cao vậy để tỏ ra mình là người hiểu thiền nhiều, hiểu thiền rộng, phải không? Nhưng với thiền sư thì không vậy, không phải vậy. Ông hỏi là cũng chỉ là chuyện hỏi chữ nghĩa thôi. Phải không? Nếu thật sự mà ông là đã rõ được cái người ngoài ba cõi rồi thì ông đâu cần phải hỏi. Còn ông đang hỏi là ông còn đang ở trong ba cõi, mà đang ở trong ba cõi mà hỏi kia thì làm sao biết được. Phải không? Rõ ràng vậy thôi. Cho nên thiền sư là nghĩa là không có cái chuyện mà gọi là trả lời dài dòng hay là cãi lý, nhưng mà nó là chính xác, trả lời dài mà chính xác. Phải không? À, rồi có vị tăng khác hỏi ngài, cũng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi chứ chẳng dừng trên đất sạch là người gì, trên đất sạch mà chẳng dừng nữa là người gì. Mình thường thường gọi là chẳng dừng trên đất dơ á, còn này chẳng dừng trên đất sạch nữa là người gì. À, thì ngài Triệu Châu ngài đáp, ông chưa phải là người kia. Thì ông tăng hỏi thế nào là người trong kia, thì ngài bảo dừng. Đó. À, nghĩa là hỏi cái người gì là cái người mà chẳng dừng ở trên đất sạch. À, thì ngài bảo ông chưa phải người trong đó. À, mà nếu hỏi thế nào là người trong đó thì ông bảo dừng. À, đã là cái người ở trong đó, tức là sao? Nếu mà đã là người trong đó rồi thì tự biết rồi, đâu còn phải hỏi. Phải không? Nghĩa là người ở trong đó rồi thì còn phải hỏi gì nữa. Mà muốn biết người trong đó thì sao? Thì ông phải vào trong đó mà biết thôi. Cho nên ngài bảo dừng. Còn đứng ở bên ngoài đây mà hỏi người trong đó làm sao biết. Thì thế nào? Cho nên thiền sư là không có chuyện mà gọi là giải thích mà dài dòng chữ nghĩa. Rồi mình hiểu là cũng hiểu trên chữ nghĩa, trên khái niệm thôi. Đây là phải chứng nghiệm, tức là phải thực hành. À, chứ không có mà nói lý suông. Bởi vì nếu mà giải hơi á, như bây giờ ở đây giải vậy cũng hơi giải hơn nhiều đó. Rồi quý vị nghe vậy về, nhiều khi cũng đi bắt chước rồi cũng đi nói nữa. À, thì cái kiểu đó là không phải rồi. À, đó là một vị. Rồi thêm một vị nữa, cũng vị tăng khác hỏi ngài Triệu Châu. Hỏi chứ, người mà vượt qua càn khôn thì thế nào? À, vượt qua càn khôn tức là vượt qua khỏi trời đất là thế nào? À, thì sư đáp, đợi có người thấy ấy liền đáp cho ông. Đó, hỏi cái người mà vượt qua càn khôn, ông bây giờ ông đang ở trong càn khôn đây mà ông hỏi cái người vượt qua càn khôn thì nói sao cho ông hiểu. À, cho nên chỉ còn cách là đợi có người đó thì ông hỏi thì người đó đáp, mà tức là ông muốn biết thì ông phải vượt qua càn khôn gặp cái người đó thì biết liền. Phải không? Còn ông đang ở trong càn khôn này mà bây giờ tôi có nói đi nữa thì sao? Ông cũng không thể nào hiểu được. Mà có hiểu đi nữa là sao? Là cũng tưởng tượng thôi. Phải không? À, cho nên cái hay nhất là phải vượt qua cả câu thì ông hiểu liền. À, cho nên thiền sư là không có chuyện mà gọi là lý luận dài dòng. À, vì vậy cho nên phải thấy được cái ý đó, tức là phải có cái chỗ nghe là chứng nghiệm mà thì nói ra nó mới chân thật. Còn không có chỗ chứng nghiệm thì nói gì nói rồi thì nó cũng lộ ra cái chỗ mà ló đuôi của mình hả? À, phải không? À, như là có một lần thiền sư Văn Thí, ngài mới luận nghĩa với một ông đạo sĩ. Đạo sĩ tất nhiên là một vị mà tu về bên tiên, tức là đạo lão đó, đạo lão của Trung Quốc đó. Ngài là đạo Phật, ông này là đạo lão, hai người mới đến để mà luận nghĩa, thấy không? Thì ngài mới cho ông đạo sĩ đó lập nghĩa trước, cho ông lập nghĩa trước. Thì ông đạo sĩ ông mới lập cái nghĩa là lời thô và tiếng tế đều về đệ nhất nghĩa hết. Tức là lời thô, tức là những cái lời thô mà tiếng tế, tức là tiếng hay tiếng dở gì hết, nghĩa là mọi thứ tiếng đều trở về đệ nhất nghĩa hết. Thì bây giờ thấy hay không? Thì giờ nói sao đây? Nghĩa là mọi thứ lời nói hay, lời nói dở, lời thô, lời tế gì cũng đều về đệ nhất nghĩa hết. À. Tức là cái gì cũng đều trở về chỗ chân thật đó hết à. Thì ngài Thiền sư Văn Trí ngài mới bảo đạo sĩ là kẻ tớ của nhà Phật. Đạo sĩ là kẻ tớ của nhà Phật. Thì cái vị đạo sĩ này nghe nói tới đó hơi buồn rồi, ông nói thù quá, Thiền sư dùng nó thù quá. Thì ngài đó, thì ngài Văn Trí ngài liền bảo vậy thì đệ nhất nghĩa ở chỗ nào? Ông mới nói là lời thô và tiếng tế đều về đệ nhất nghĩa hết. Bây giờ mới nghe có câu mà nhẹ nhẹ vậy mà chịu nổi rồi. Thì vậy là đệ nhất nghĩa chỗ nào? Thì ông đạo sĩ không đáp được. Thì đó rõ ràng đây là chỉ mới học nói thôi, chứ chưa có thể mà thấu được. Chứ còn thật sự mà nếu mà thấu được á, thì lời thô tiếng tế đều về đệ nhất nghĩa hết. Thì nói kẻ tớ của nhà Phật có gì đâu, thì cũng để nhất nghĩa thôi, phải không? Thì có gì mà phải không chịu nổi. Vậy cho nên phải, nghĩa là ở đây gọi là phải có chỗ sống thật, thì nói ra mới chân thật. Điều đó là rõ ràng vậy thôi. Còn chưa chỗ sống thật á, thì nói nghĩa là dù cho mình có cố để mà luyện cho nó hay cách mấy đi nữa, nhưng mà rồi nó cũng có kẻ hở trong đó, có ló đuôi trong đó. Ló đuôi thấy được liền, với người sáng mắt thì thấy được liền. Vì vậy cho nên học thiền là phải học sống chứ không phải học nói, là như vậy. Vậy để mà kết lại á, thì tôi dẫn cái chuyện này để cho quý vị nhớ và để mà thường nhắc nhở mình. Tức là ngài Pháp Diễn ở Ngũ Tổ đó, tức là cái câu chuyện mà ban đầu đó, thì khi mà ngài còn đang tham thiền chưa có tỏ ngộ đó, tức là lúc còn ban đầu ngài cũng chưa có tham thiền nữa, mà ngài học theo duy thức học, cho nên rồi tức là học theo giáo rồi. Thì ở trong duy thức học, ở trong đó ngài nghe trong đó nói rằng Bồ Tát mà khi vào cái bậc kiến đạo á, kiến đạo tức là thấy đạo đó, thì trí cùng với lý hợp, tức cái trí cùng với lý nó hợp, cảnh cùng với thần nó hội, tức là cảnh và thần hội, tức là gọi là chẳng có phân năng chứng và sở chứng gì hết, tức là lúc đó là không còn có phân năng sở. Thì ngoại đạo mới nghe vậy cho nó mới thượng đem ra nó vấn nạn các vị tỳ kheo, nói rằng đã chẳng phân năng chứng và sở chứng vậy thì lấy cái gì làm chứng? Không phân năng chứng và sở chứng vậy thì lấy cái gì mà làm chứng, mà gọi là cái gì ông chứng A-la-hán đâu, chứng đạo? Thì các vị tỳ kheo không ai đáp được hết, cho nên rồi chúng ngoại đạo nó chê bai. Sau này đến khi mà Pháp Sư Huyền Trang ở Trung Hoa đó, đi qua Ấn Độ mà thỉnh kinh đó, thì ngài mới giải được cái nạn này. Ngài mới nói rằng chỗ đó như là gọi là người uống nước lạnh nóng tự biết. Đến ở chỗ đó là giống như người uống nước lạnh nóng tự biết thôi. Thấy không? Thì quý vị tới đó hiểu chưa? Thì ngài Pháp Diễn ngài nghe tới đó, nhưng mà ngài không chịu. Mình nghe tới đó mình thấy là hài lòng rồi, rõ ràng phải không? Đến cái chỗ đó thì thôi, thì lạnh nóng như người uống nước lạnh nóng tự biết thôi, còn phải nói sao nữa. Nhưng mà hiểu theo cái kiểu đó là cũng hiểu theo khái niệm thôi, hiểu theo cái hiểu của người khác. Phải không? Rõ ràng, phải không? Hiểu theo cái hiểu của người khác, chưa phải là cái hiểu của chính mình. Nhớ kỹ. Cho nên ngài Pháp Diễn ngài nghe tới đó, ngài mới tự ngài bảo lạnh nóng hẳn là tự biết rồi, nhưng mà thế nào là cái việc tự biết chứ? Phải không? Phải không? Tức là lạnh nóng thì tự biết rồi đó, thì rõ rồi, Nhưng mà còn cái thế nào cái việc tử biết kìa. À, cho nên ngài mới đem ra ngài hỏi ông thầy. Ông thầy bí, giảng không được. Ông thầy thì cũng giảng theo chữ nghĩa thôi. Còn bây giờ hỏi thế nào cái việc tự biết thì làm sao mà trả lời? Ông chưa có chứng ngộ trong đó làm sao biết trả lời? Cho nên ông mới phiền. Ông thầy như vậy kể ra thì ông thầy này là cũng là thật thà mà cũng là có đạo tâm. Ông mới phiền. Ông muốn rõ cái lẽ này á thì thôi, ông phải nên đi về phương Nam mà hỏi những vị mà truyền Phật tâm tông á, thì những vị đó sẽ nói cho ông nghe. Tức là những vị thiền sư đã có chứng ngộ được đó rồi á, thì mới nói được cho ông nghe. Còn đây là tôi chỉ giảng thôi. Phải không? À, thì như vậy quý vị thấy, chính chỗ đó đó là chỗ mình phải nghe là nghiền ngẫm cực kỹ đó. Mới nghe qua thì mình tưởng giống như là hiểu, uống nước lạnh nóng tự biết là thôi, chuyện đó dễ dàng. Phải không? Nhưng mà với ngài Pháp Diễn á, thì ngài không phải dễ dàng như vậy. Cái chuyện uống nước lạnh nóng à, tự biết thì chuyện đó hẳn rồi, chuyện đó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái còn cái việc mà tự biết đó là sao? Là phải khám phá cho ra cái việc tự biết đó, chứ không phải chỉ hiểu suông đó thôi. Cho nên nghe suông thì tưởng như là hiểu, mà sự thật là chỉ hiểu trên cái hiểu của người khác. Đó là cái hiểu của người khác nói lại thôi. Là ở đây là mình cần phải thể nhập thẳng vào trong đó đó, không? Vào thẳng trong đó thì mới thật sự là cái chỗ sống của mình, là chỗ thấy của mình, thấy không? Như vậy thì để mà kết lại á, không? Tóm tắt lại á, thì vậy là cái thế nào là cái chỗ tự biết? Vì ta lại coi thế nào là chỗ tự biết? Đó là cái chỗ mà gọi là để dành lại cho mỗi người tự khám phá ra. và đó là chính là cái chỗ học thiền. Khỏi phải nói dài dòng. Vậy thì đó, từ bữa nay là thôi, là kịch nói như đó là cho quý vị thấy. Quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.